Báo chí Việt Nam cho biết là hôm 6 tháng 6, một tàu thăm dò dầu khí Trung Quốc mang tên Tân Hải 517 đã xuất hiện tại vùng biển Bình Thuận, cách đảo Phú Quý khoảng 20 hải lý về phía Tây Nam và cách bờ biển Bình Thuận Bà Rịa Vũng Tàu 40 hải lý. Trang mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã xác nhận tin này. Trang mạng hôm nay đăng một bài phỏng vấn do VTC News thực hiện, trích lời Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói rằng vào lúc 5 giờ sáng ngày 6 tháng 6, tàu Tân Hải 517 đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cách đảo Ba Bình thuộc tỉnh Khánh Hòa 20 hải lý về hướng Đông Bắc. Sau đó tàu đã di chuyển dọc theo vùng tiếp giáp lãnh hải xuống vùng vịnh Thái Lan. Ông cho biết là các tàu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng kiểm ngư Việt Nam đang giám sát chặt chẽ động thái của con tàu này. Ông cho rằng Trung Quốc đang biến những bãi đá chiếm của Việt Nam hồi năm 1988 thành đảo nhân tạo để thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông. Công ty Generate của Mỹ sẽ đóng tàu cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Công ty Generate ở bang Louisiana, nhà thầu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, sẽ đóng tàu cho lực lượng tuần duyên Việt Nam, theo tin của tờ The Advocate hôm 7 tháng 6. Bản tin nhắc lại rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hồi tháng 5 đã cam kết tài trợ để mua tàu tuần duyên Metro Shark Defiant lớp 75 cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Và tuần trước, Phó Chủ tịch của công ty Metro Shark Greg Lambrecht cho hay là công ty này hy vọng sẽ khởi công đóng tàu vào tháng 7 năm nay. Ông không cho biết trị giá của hợp đồng đóng tàu cho Việt Nam là bao nhiêu hay bao nhiêu chiếc tàu với tốc độ 40 hải lý một giờ sẽ được đóng cho Việt Nam. Bản tin của Reuters cho rằng trị giá của hợp đồng này là 18 triệu đô la. Hoa Kỳ tăng cường quan hệ công nghiệp quốc phòng với Ấn Độ và Việt Nam. Hoa Kỳ hồi tuần trước đã có những bước nhằm tăng cường các quan hệ công nghiệp quốc phòng với Hà Nội và New Delhi, dọn đường cho công nghệ quốc phòng Mỹ tiến vào hai thị trường đang phát triển này, trong khi cùng lúc củng cố các quan hệ chính trị với hai nước đang có nhiều lo ngại về những hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực. Bình luận về chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter mới đây, trang mạng chuyên về tin tức quốc phòng Defense News nói rằng, tại cả hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ký thỏa thuận khung xác định quan hệ quân sự với Hoa Kỳ trong tương lai. Nhưng các giới chức ngũ giác đài lưu ý rằng thỏa thuận Mỹ đạt được với Ấn Độ đi sâu hơn nhiều so với thỏa thuận đạt được với Việt Nam. Trang mạng Defense News viện dẫn hiệp định quân sự 10 năm với Ấn Độ, bao gồm việc chung kết các chi tiết của thỏa thuận để cùng sản xuất hai công nghệ mới, một bộ trang phục chống vũ khí sinh hóa học dành cho binh sĩ và một loại máy phát điện dã chiến dùng năng lượng mặt trời. Cả hai dự án này nằm trong khuôn khổ của một chương trình đặc biệt được phát động vào năm 2012 và do chính ông Carter, thời đó là Phó Bộ trưởng Quốc phòng, hoàn tất để tăng cường quan hệ quốc phòng với Ấn Độ. Nói chuyện với các nhà báo, một giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng đây chỉ là bước đầu cho những kế hoạch lớn hơn trong tương lai. Ông Richard Fontaine, chủ tịch của trung tâm New American Security, nhận định rằng tuy trị giá của hai dự án vừa kể không mấy đáng kể, tổng cộng mỗi nước chỉ chi ra 1 triệu đô la cho cả hai dự án, nhưng ý nghĩa của chúng lớn hơn nhiều, bởi vì đây là một nỗ lực mang tính chiến lược và rộng lớn hơn. Chính phủ Mỹ và Ấn Độ đã thành lập các nhóm cộng tác để tham gia dự án về công nghệ chế tạo hàng không mẫu hạm và động cơ cho các máy bay chiến đấu. Và đây là các dự án mà theo lời ông Fontaine có tầm quan trọng rất đáng kể. An ninh trên biển là chủ đề chính trong chuyến công du nước ngoài kéo dài 10 ngày của Bộ trưởng Carter, trong đó có chặng dừng chân tại Việt Nam. Tại đây, ông Carter nhấn mạnh vấn đề an ninh ở Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc xây đảo nhân tạo trên vùng biển này. Thỏa thuận mà Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter ký với Việt Nam tuy không cụ thể như thỏa thuận với Ấn Độ, nhưng cũng đề cập tới các dự án chung để phát triển công nghiệp quốc phòng. Thỏa thuận này nêu rõ là hai nước sẽ nới rộng việc trao đổi các sản phẩm quốc phòng, kể cả hợp tác sản xuất một số công nghệ và thiết bị mới dựa trên các luật hiện hành và những hạn chế về chính sách hiện có. Trang Defense News trích lời một nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington là cô Phương Nguyễn, nói rằng thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất đáng khích lệ. Nhưng cô Phương Nguyễn cảnh giác rằng một biên bản ghi nhớ vào năm 2011 hướng dẫn quan hệ quân sự Việt-Mỹ đã không được thực thi một cách đầy đủ Cô Phương Nguyễn nói, sẽ còn một số thách thức trên thực địa, bởi vì hai quân đội chưa xây dựng được mức độ tin cậy lâu dài với nhau. Cô Phương Nguyễn bày tỏ lạc quan về khả năng của Việt Nam đóng góp vào các dự án chung với Mỹ, viện dẫn sự hợp tác với Nga trong việc sản xuất các tàu lớp Molniya là bằng chứng rằng Hà Nội có đủ khả năng công nghiệp để tham gia các dự án hợp tác công nghiệp quốc phòng với Mỹ. Cô Nguyễn cho rằng các dự án này sẽ cho phép Hoa Kỳ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam và rốt cuộc điều này sẽ tăng niềm tin giữa hai quân đội. Theo các số liệu của Ngũ Giác Đài thì Việt Nam hiện mua 90% các thiết bị quân sự cần thiết từ nước Nga. Malaysia tỏ lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Chính phủ Malaysia hôm thứ Hai cho hay, nước này sẽ phản đối việc một tàu tuần duyên Trung Quốc đã tiến vào vùng biển phía bắc bang Borneo của Malaysia. Bản tin của tờ The Wall Street Journal hôm nay trích lời Bộ trưởng An ninh Malaysia, ông Shahidan Kassim, nói rằng đây không phải là một vùng nơi có tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Chúng tôi sẽ có biện pháp ngoại giao. Ông Kassim nói thêm rằng Thủ tướng của Malaysia, ông Najib Razak, sẽ nêu vấn đề này lên trực tiếp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Malaysia đưa ra lời phản đối cứng rắn, hiếm hoi này, giữa lúc căng thẳng tiếp tục leo thang trong Biển Đông. Không giống như Philippines và Việt Nam, chính phủ Malaysia thường không mạnh mẽ lên tiếng về các cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, mặc dù nước này cũng có tranh chấp với Trung Quốc về một số vùng biển mà Malaysia cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Kassim đã tải lên trang Facebook cá nhân của ông hình ảnh của một chiếc tàu Trung Quốc cập bến ở bãi Lukonia, nằm cách bang Borneo của Malaysia 150 km, tức là bên trong khu đặc quyền kinh tế của Malaysia. Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hùng Lỗi hôm nay nói rằng ông không biết rõ chi tiết quanh vụ việc này. Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin ngoại giao nói rằng chỉ tới tháng Giêng năm nay, khi hai tàu hải quân của Trung Quốc xuất hiện trong các vùng biển mà Malaysia cho là thuộc lãnh hải của mình, thì Kuala Lumpur mới bắt đầu kín đáo hợp tác với Philippines và Việt Nam và vận động để Bắc Kinh phải tuân thủ các quy tắc ứng xử có tính cách ràng buộc pháp lý ở Biển Đông. Thái độ hung hăng của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters, cũng đã đẩy Malaysia xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, đồng minh chủ yếu của Malaysia về mặt an ninh.